Tạo hóa chi môn, chương 51, bà lão tóc bạc, cốc truyện audio.com. Ninh Thành đi ra phi yến đan dược các hắn không có có dũng khí xuất ra kim thiền quả. Từ trong miệng tên tiểu nhị hắn đã biết coi như là hắn có một quả kim thiền quả cũng rất khó có được tụ khí đan. Lùi một bước mà nói, dù cho hắn có thể sử dụng kim thiền quả đổi tụ khí đan cũng nhất định phải đi qua Minh Tâm học viện. Ninh Thành không phải não tàn, sao lại làm loại chuyện này? Phi yến đan dược các là như thế này, các đan các còn lại căn bản cũng không cần đi, khẳng định cũng như vậy. Xem ra coi như là hắn có kim thiền quả, muốn có được tụ khí đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ phi yến đan dược các đi qua, Ninh Thành quyết định tìm kiếm một nhà luyện khí các khá thông thường. Hắn không có tính đem sừng dao của lấy ra, hắn muốn đem một thanh loan đao pháp khí trong tay bán đi, sau đó đổi một cây châm pháp bảo. Ninh Thành hiển nhiên đối với luyện khí cũng không phải rất am hiểu, hắn tìm tròn nửa ngày, sắc trời sắp tối thời điểm cũng không có tìm được một cái chuyên môn luyện khí địa phương. Tối đa chỉ là một vài thương lâu bán ra vũ khí cùng cấp thấp pháp khí, những chỗ này cũng có thể luyện khí, nhưng đều là một vài bình thường cố định pháp khí, như Ninh Thành yêu cầu loại này pháp khí, đó là tuyệt đối luyện chế không ra được. Điều này làm cho Ninh Thành rất là thất vọng, hắn thậm chí nghĩ tới mình luyện khí thế nhưng lại nghĩ đến tụ khí đan, không khỏi có chút nổi giận. Nếu mà mỗi người đều giống như hắn, không có đan dược tự mình luyện chế, không có pháp bảo tự mình luyện chế, vậy tu luyện cũng quá đơn giản. Nam Nguyên Thành cũng không đến mức tìm cái người luyện khí đều tìm không được. Chính là bởi vì vô luận là luyện đan hay là luyện khí đều không phải là đơn giản có thể học được, thậm chí cần phải học cả đời, cho nên Nam Nguyên Thành luyện đan sư cùng luyện khí sư mới rất thưa thớt như vậy. Coi như là có mấy cái biết luyện đan hoặc là luyện khí cũng sẽ không ở lại Bình Châu cái chỗ này. Ninh Thành đã quyết định buông tha luyện khí, chờ quay về thức sạn nghỉ ngơi một ngày đêm, sau đó đi Minh Tâm học viện hỏi thăm một chút có thể không nhìn thấy An Y. Nếu mà có thể sớm nhìn thấy An Y, hắn liền sớm một chút rời đi Nam Nguyên Thành. Bằng hữu, xin dừng bước, ở thời điểm Ninh Thành chuẩn bị trở về thức sạn, bỗng nhiên bị người gọi lại. Ninh Thành ngừng lại, quay đầu lại nhìn thấy một gã gầy lùn hèn mọn trung niên nam tử, mà tu vi của hắn ngược lại không kém, đã là tụ khí ba tầng. Người kêu ta, Ninh Thành trầm giọng hỏi, hắn dường như ra mắt người kia một lần thế nhưng không nhớ rõ là ở trong điếm nhà ai thấy. Hắn vì tìm luyện khí địa phương, chạy rất nhiều cửa hàng. Ta là Cát Trường, bằng hữu là có phải hay không là muốn tìm người định chế pháp khí. Gầy lùn trung niên nam tử đối với Ninh Thành ôm một chút quyền, mang theo một câu hỏi. Mặc dù tên của người này chứ cùng hắn tướng mạo hoàn toàn tương phản, Ninh Thành nhưng không có cảm thấy buồn cười, trái lại nhíu mày một cái, lạnh giọng nói như vậy ngươi là đang theo dõi ta. Cát Trường vội vàng xua tay nói, bằng hữu nhưng nghìn vạn đừng hiểu lầm, Cát Trường ta ở Nam Nguyên Thành thế nhưng nhân vật có mặt mũi, làm sao có thể theo dõi ngươi. Bởi vì gần đây rất nhiều tu sĩ đến Nam Nguyên Thành đều tìm không được luyện khí địa phương, vừa hay ta biết một cái luyện khí đại sư. Ta đã giúp qua rất nhiều người bận rộn, chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể dẫn ngươi. Cốc truyện audio.com, đi cái kia luyện khí đại sư nơi này. Ninh Thành giờ mới hiểu được đến, thì ra tên này là khắp nơi kéo buôn bán, chuyên môn nằm vùng ở bên ngoài một vài khí các chờ. Đồng thời Ninh Thành trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác, bị một cái tụ khí bốn tầng theo dõi lâu như vậy, hắn cũng không biết. Nam Nguyên Thành chỉ an Ninh Thành coi như là yên tâm, chỉ ít hắn ở chỗ này còn không có thấy Mạn Qua Thành cùng Thương Lạc Thành tình cảnh. Lại nói người này mới tụ khí ba tầng cùng hắn hiện ra tu vi không sai biệt lắm, nghĩ tới đây, Ninh Thành gật đầu, có thể, ngươi cần bao nhiêu thù lao? Ninh Thành từ địa cầu đến, đương nhiên biết thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm chưa, này Cát Trường chủ động tới tìm hắn, nhất định là muốn kiếm một điểm, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để làm chuyện tốt. Cát Trường nghe xong Ninh Thành nói, lập tức dựng lên ngón cái nói, bằng hữu là người ta đã thấy rất sảng khoái, dứt khoát. Người tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, cái này đại sư có thể nói là toàn bộ Nam Nguyên Thành lợi hại nhất luyện khí. Ninh Thành trực tiếp cắt đứt Cát Trường nói giá rồi mang ta đi qua đi, về phần còn lại không phải thứ trọng yếu. Ninh Thành mới sẽ không tin tưởng Cát Trường này nói cái gì lợi hại nhất nói, này luyện khí đại sư nếu quả như thật lợi hại nhất cũng sẽ không cần phải Cát Trường người như thế khắp nơi tới kéo mối làm ăn. Nếu có lợi hại như vậy luyện khí đại sư ở Nam Nguyên Thành cái chỗ này, sớm mua luyện khí lâu xa hoa nhất. Cũng may hắn chỉ cần có thể luyện chế một món châm nhỏ phù hợp hắn ý nghĩ là được, về phần chất lượng tốt hay xấu, hắn cũng không thèm để ý. Ở Nam Nguyên Thành cái chỗ này, muốn luyện chế đỉnh cấp pháp khí còn không bằng nằm mơ. Cát Trường thấy Ninh Thành không có hứng thú cùng hắn nhiều lời, có chút ngượng ngùng nói, vì vậy luyện khí đại sư không thích người khác quấy rầy, hơn nữa là chân chính cao nhân, cho nên ta muốn giá cả khả năng cao một chút, cần phải 2 khối hạ phẩm linh thạch. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, ngươi dẫn ta đi tìm một luyện khí địa phương liền 2 khối hạ phẩm linh thạch, 1 năm sau, ngươi chẳng phải là một trong toàn bộ Nam Nguyên Thành người giàu có nhất. Linh thạch nếu mà dễ kiếm như vậy, ta còn muốn đi Đại An Sâm Lâm liều mạng làm gì? Ngươi đi tìm có 2 khối linh thạch khách hàng đi, ta là người nghèo, không có. Ninh Thành nói xong, xoay người rời đi. 2 khối linh thạch ở Nam Nguyên Thành đã là một khoản tài phú cực đại, coi như là Ninh Thành có cái này 2 khối linh thạch cũng sẽ không coi tiền như rác. Minh Tâm học viện đệ tử nòng cốt Lô Tuyết còn có Nhạc Ba Hồng đám người, mỗi tháng cũng chỉ có 1 khối linh thạch thưởng cho mà thôi. Các nàng muốn lấy được thêm vào linh thạch cũng cần mình đi ra ngoài sông pha sinh tử. Chờ một chút, nếu không cho 10 tấm tụ khí thạch cũng tốt. Cát Trường thấy Ninh Thành căn bản cũng không để ý tới hắn, vội vàng gọi lại Ninh Thành, giá cả lập tức giảm xuống gấp mấy chục lần. Tụ khí thạch Ninh Thành trên người ngược lại còn có hơn 10 tấm, đều là một chút chiến lợi phẩm, mấy thứ này với hắn mà nói không có có nhiều tác dụng, bên trong đựng tạp chất nhiều lắm. Hơn nữa Ninh Thành đúng là muốn tìm một luyện khí sư luyện chế một món pháp bảo, cho nên lần này ngược lại không có cùng Cát Trường này tính toán, từ trong cái bọc mặt lấy ra 10 tấm tụ khí thạch ném cho Cát Trường, dẫn đường đi. Cát Trường tiếp nhận, gocchuyenaudio.com, tụ khí thạch trong lòng đại hỉ, hắn cũng chỉ là chào giá trên trời, nghĩ không ra Ninh Thành thực sự sẽ cho hắn 10 tấm tụ khí thạch. Bằng hữu mời đi theo ta, Cát Trường một chút trở nên cực kỳ nhiệt tình đứng lên. Rất là lễ phép đưa tay, sau đó đi đầu dẫn đường. Ninh Thành theo sát ở Cát Trường phía sau, đồng thời cũng cẩn thận đề phòng tình huống chung quanh. Cát Trường 7 chuyển 8 chuyển, mang theo Ninh Thành đi sắp tới nửa canh giờ, đổi qua mấy chục lớn nhỏ đường đi tiến vào một mảnh khu dân cư. Đến nơi này sau đó, người chung quanh đã bớt đi, thậm chí cả con đường chỉ có thể nhìn thấy 1-2 bình thường người rảnh rỗi. Ngay Ninh Thành có chút không nhịn được thời điểm, Cát Trường chui vào một cái hẻm nhỏ, đồng thời dừng ở phía trước một gian thấp bé nhà trệt nói, chính là nơi này, cái này đại sư tính tình có chút cổ quái, hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi luyện khí ta cũng không biết. Ta đã đem ngươi mang đến, chính ngươi vào đi thôi, ta thì không vào được. Cùng Ninh Thành giao phó xong sau đó, Cát Trường còn đối với bên trong phòng trệt này kêu một câu, công tôn đại sư ta lại giúp ngươi tìm một cái sinh ý đến. Nói xong câu đó, Cát Trường liền vội vàng xoay người bỏ chạy, đảo mắt liền từ nơi này hẻm nhỏ biến mất. Ninh Thành biết hắn sợ rằng bị gạt, hẻm này căn bản là tầm thường người phàm chỗ ở, làm sao có thể có luyện khí đại sư. Nếu quả như thật có luyện khí đại sư, Cát Trường này há có thể chạy trốn. Cũng may hắn chỉ cho 10 tấm tụ khí thạch, vô luận thật hay giả, Ninh Thành vẫn là đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng rất tối, dùng Ninh Thành ánh mắt cũng chỉ có thể mơ hồ thấy đồ vật bên trong gian nhà. Bên trong bài biện rất đơn giản, chỉ có 1 cái bàn, 2 cái ghế, ngoài ra, liền không có vật gì khác nữa. Ở gian nhà 2 bên trái phải cắt có 1 cái phòng, căn phòng bên phải đóng, bên trái căn phòng lại lòe ra một tia sáng. Xin hỏi có người hay không? Ninh Thành kêu một câu. Sau một lúc lâu, không trả lời. Ninh Thành đi tới cửa gian phòng bên trái, lấy tay đẩy một chút lại phát hiện phòng này căn bản là khép hờ. Sau khi vào phòng, Ninh Thành mới nhìn thấy trong phòng lại có người. Chẳng những có người, còn là một bà lão đầy đầu tóc bạc. Này bà lão đưa lưng về phía hắn, ở trước mặt của lão bà có một bếp lò, mặt trên bếp lò còn có hỏa diễm. Bất quá này bếp lò không là cái gì luyện khí bếp lò, mà là một cái bình thường tầm thường gia dụng bếp lò. Ở trên lò mặt có một cái nồi, nồi bên trong không biết nấu là vật gì. Lúc này bà lão dường như căn bản không biết Ninh Thành đã tiến vào gian phòng, bà giơ tay lên đem nồi mở ra, một cổ mùi thức ăn thơm xông vào mũi. Ninh Thành có chút im lặng lắc đầu, cái này căn bản là nhà một cái tầm thường người phàm, người ta đang làm đồ ăn. Xin lỗi a, bà ta tìm lộn chỗ. Nói xong, Ninh Thành nhanh chóng một bước lui ra ngoài. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì lần thứ 2 tiến vào gian phòng, hắn phát hiện một cái không đúng, phòng này ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, này bà lão ở bên trong đốt bếp lò, hắn dĩ nhiên không có nghe thấy được một chút mùi khói. Bởi vì không có nghe thấy được mùi khói, Ninh Thành mới nhớ tới, bếp lò này dường như không có củi. Đây tuyệt đối không tầm thường, hắn không tin một cái thông thường người bình thường, không cần than có thể đốt bếp lò. Quả nhiên, đường Ninh Thành lần thứ 2 sau khi vào phòng, hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Này bếp lò đúng là không? gocchuyenaudio.com, có củi than, mà ngọn lửa kia còn mang theo một tia linh tính. Ninh Thành cảm quan vô cùng cường đại, hắn vừa nhìn cũng biết ngọn lửa này không phải lửa thông thường. Vãn bối nghe nói tiền bối là luyện khí đại sư, cố ý đến đây cầu tiền bối hỗ trợ luyện chế một món pháp khí. Đã quấy rầy tiền bối tĩnh tu, xin tiền bối lượng giải. Ninh Thành phát hiện ngọn lửa này không giống tầm thường, sau đó, liền phát hiện hắn căn bản không nhìn ra tu vi lão bà này. Trong lòng lập tức liền suy đoán này bà lão hẳn là một người ẩn tu, đối với loại ẩn tu này tính tình cổ quái, Ninh Thành cũng không dám tùy tiện. Cách chương.